chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, ông Hậu bỗng nhiên thành người có tội, buộc phải rời ghế chủ tịch xã và phải kê khai tài sản. Bạn bè anh em, hàng xóm cũng xa lánh. Bản thân ông cũng không biết sau này thân phận mình sẽ ra sao. Ông Hậu quyết định không đi đâu mà gắn bó với Đào Quán và một lòng đi theo Việt Minh và cụ Hồ. Vừa viết xong bản kiểm điểm gửi cho tòa án huyện, ông như chút được gánh nặng trên đôi vai mình. Ông tự hào cả đời ông sống thật thà, chưa bao giờ dính vào thói gian trá, xào quẹt. Ông cố đặt niềm tin vào cấp trên và mong gia đình mình được xếp vào diện địa chủ kháng chiến. Ông Hậu tới nhà anh vợ là ông Đạt, một địa chủ khác của Đào Quán, nghe tin bà Năm ở Thái Nguyên đã bị đưa ra đấu tố quyết liệt. Hai anh em ngồi say sưa trong chén rượu với đầy ngổn ngang, lo lắng. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Cam Sành Bố Hạ của tác giả Chu Ngọc Phan với giọng đọc Thu Loan.
Ngày 17 tháng 8 năm 1953, ông Hậu vừa phóng ngựa đi thăm bãi cam trại Giang trở về thì nhà có khách. Khách có 5 người, trong đó 3 người là lãnh đạo Ủy ban kháng chiến hành chính xã Đào Quán. Hai người kia ông Hậu chưa biết mặt bao giờ, nhưng có vẻ là cán bộ cấp trên. Ông Hậu tươi cười mời khách vào nhà xơi nước. Họ bước vào nhà, ngồi vào mấy chiếc ghế ba nan ọp ẹp. Ông Hậu tơi tả mời khách xới nước, chẳng khác gì thời ông còn đương chức. Xin mời các bác, các anh uống tạm chén nước vối. Các vị khách không một chút niềm nở, làm ông Hậu cảm thấy mình bị lỡ trớn. Không khí căn phòng trở nên căng thẳng, nặng nề. Ông tử tốn, cẩn thận cất lời. Chẳng hay các bác, các anh đến nhà tôi có việc gì ạ? Một ông cán bộ xã trịnh trọng nói. Giới thiệu với ông Hậu, đây là hai đồng chí cán bộ kiểm sát và tòa án huyện Lạng Giang. Xin mời các đồng chí làm việc ạ. Một ông cán bộ huyện mở cặp, lấy ra một tờ giấy và hắng giọng. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, độc lập tự do, lệnh bắt giam và tịch thu tài sản. Ông Hậu bình tĩnh, nghe xong toàn bộ tờ lệnh của cấp trên. Vẫn giữ vẻ mặt bình thản, ông nâng tích rót nước cho khách một lần nữa. Nhưng một ông cán bộ huyện đã đứng lên tuyên bố. Ngay bây giờ, đề nghị lãnh đạo xã thi hành lệnh của cấp trên, bắt trói tên Dương Văn Hậu, đưa đi biệt giam, tiến hành tịch thu tài sản của phạm nhân bao gồm các dinh cơ, của cải, tiền bạc, 50 mẫu cam cùng 10 mẫu ruộng. Từ cửa ngách phòng khách, bà cả cùng đàn con bất thần ùa ra, kêu la thảm thiết. Tôi lại các ông tha cho chồng tôi đang ốm yếu. Chồng tôi có tội gì mà các ông đến bắt bớ thế này? Từ khi có Việt Minh, chồng tôi đã toàn tâm toàn ý theo Việt Minh. Cùng tiến bao nhiêu tiền của cho Việt Minh, các ông có bắt nhầm chồng tôi không đấy? Không có vị khách nào trả lời câu hỏi của bà cả. Năm du kích được gọi vào, dùng dây thừng trói chặt hai tay ông Hậu và dong đi. Bà cả khóc lóc đi theo ông Hậu đến đỉnh dốc Bố Hạ. Dân quân đuổi bà quay trở về. Bà đứng nhìn theo chồng trong nước mắt nhạt nhòa. Trên đường về, bà mới nhớ ra là mình không kịp nhét vào tay nải cho chồng bộ quần áo, chiếc màn một, đôi dép và mấy hào bạc để ông tiện dùng. Nghĩ vậy, bà ngồi thụp xuống ven đường khóc nức nở. Nhưng nghĩ đến việc nhà, bà lại vội đứng lên tất tưởi trở về. Dân làng đổ ra đường đông nghịt xem cảnh Chánh Hậu bị cách mạng bắt đi tù. Không thấy ai tỏ ý phản đối việc bắt bớ hoặc thương xót ông Hậu. Bà lại òa khóc, vừa chạy gần về nhà trước cái nhìn ghẻ lạnh của những người vốn thân quen trong làng, trong xã. 9 giờ sáng, Ủy ban kháng chiến hành chính xã thừa lệnh của cấp trên đến nhà ông Hậu, yêu cầu bà cả bàn giao toàn bộ tài sản cho lãnh đạo huyện. Việc đầu tiên là tiến hành mở 5 két bạc đặt dưới hầm cam. Tiền vàng được ban tiếp quản của xã đếm công khai trước mặt bà cả và các con. Nhưng bà cứ ngất lên ngất xuống, có biết gì nữa đâu. Công việc diễn ra chóng vánh trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng, họ yêu cầu bà cả và đàn con phải rời nhà mình ngay chiều nay. Nơi ở mới là bãi đất hoang trên một quả đồi. Gia chủ phải tự lo liệu khâu dựng nhà, khâu ăn ở và kiếm sống. Đêm ấy, ông Hậu bị giam trong một căn nhà hoang giữa rừng rậm. Ngôi nhà tường trình này có ba gian. Mái lợp ngói âm dương đã lỗ chỗ thủng rột. Nền nhà đất nện rơi đầy những mảnh ngói cùng bụi bẩn do lâu ngày không được quét dọn. Họ đẩy ông vào căn nhà này rồi khóa trái cửa lại. Ông Hậu ngồi trên một viên gạch ở ngóc nhà hồi lâu, rồi ông nghĩ ngay tới việc dọn cho mình một chỗ nằm ngủ trong đêm nay. Vốn quen với lao động bùn đất, ông dùng viên gạch gạt các mảnh ngói bụi bặm ùn về một góc nhà. Vừa làm ông vừa nghĩ, mình là diện anh hùng xa cơ, vật chất có khổ sở, nhưng khí tiết quyết không thể bi lụy. Phải đàng hoàng cả khi số phận trở nên nghiệt ngã nhất. Xong việc dọn dẹp, ông thử nằm khểnh xuống một góc nhà. Gối đầu lên viên gạch, ông vươn vai, duỗi dài hai chân. Xương cốt chuyển động kêu răng rắc, cảm thấy dễ chịu vô cùng. Bây giờ ông mới tĩnh tâm nghĩ đến nhà cửa, bãi cam, vợ con, làng xóm. Biết làm sao được, đành phó mặc cho số phận hết. Một thân ta sao chống lại được cả xã, cả huyện. Cách đây một tháng, ông được một người thân từ Thái Nguyên cho biết, bên ấy Việt Minh đã xử tử bà Năm rồi. Nghe xong tin ấy, ông bị choáng váng, phải bỏ cơm một ngày vì lo âu suy nghĩ. Người đó còn nói, bà Năm có đồn điền lớn, thóc gạo thu hoạch hàng năm có tới hàng trăm tấn. Bà cũng rộng lòng ủng hộ tiền bạc thóc gạo cho cách mạng, nhưng khi bà bị đấu tố, không có ai dám đứng ra bênh vực. Bà bị quy thành phần địa chủ cường hào gian ác nên bị xử bắn và tịch thu toàn bộ tài sản. Bỗng có con gì đốt nhói dưới lưng, ông vùng ngồi dậy, lấy tay sờ soạng, thì ra là kiến. Kiến nhiều lắm, kiến kéo đến chỗ ông nằm hàng đàn. Ông đứng dậy, lấy chân gạt kiến đi chỗ khác, nhưng càng gạt, chúng càng xô đến. Ông phải bỏ chỗ nằm cũ, chuyển sang xó nhà đối diện, dọn dẹp đất cát để làm chỗ ngủ đêm nay. Hì hục gạt, đẩy, vun vét. Một lúc sau, ông đã có một vùng đất sạch rộng bằng chiếc giường đôi. Đặt viên gạch lên phía đầu giường, ông lại thử nằm khểnh, mắt dõi lên mái nhà đầy những mạng nhện. Quái lạ, ông nghĩ, khung nhà gỗ còn chắc nịch, dui mè còn khá chắc chắn. Sao mà chủ nhà không ở? Lý do gì mà họ phải bán xới đi đâu? Ông đang nghĩ miên man thì có tiếng mở khóa cửa. Một thanh niên khoác súng bước vào. Ông Hậu ngồi nhỏm dậy. Anh thanh niên mặt lạnh như tiền, ra lệnh. Ông ra ngoài đi tiểu, mang rơm vào trải chỗ nằm. Ông Hậu tuân lệnh đi ra cửa. Mặt trời đã xuống dưới sạng núi phía tây. Xung quanh ngôi nhà toàn là rừng rậm tùm, tối sẫm. Anh Du Kích chỉ ra góc vườn. Ông đi tiểu xong thì ôm bó rơm này vào làm ổ nằm. Ở đây không có giường chiếu gì đâu. Ông Hậu tranh thủ quan sát không gian xung quanh ngôi nhà. Trước cửa là khuôn sân đất nện. Bên cạnh sân là ngôi nhà ngang cũng tường trình, mái ngói âm dương, cửa gỗ. Anh Du Kích đứng giữa sân, mắt gườm gườm, theo dõi từng bước đi của ông Hậu. Thấy ông nấn ná chậm chạp, anh ta liền quát. Ôm rơm vào. Ông Hậu tuân lệnh, anh dân quân khóa cửa lại. Khóa xong còn cầm khóa lắc lắc xem đã chắc chưa. Ông Hậu được bó rơm trải ổ, nằm thấy yên tâm hơn hẳn. Ông thử nằm xuống nệm rơm. Ôi, êm quá. Cái thứ rơm sao mà đắc dụng. Nó đã cứu mang bao nhiêu những sinh linh nghèo khổ đi qua những mùa đông rét mướt. Sống cạnh những túp lều nơi làng xã, ông thừa biết cái ổ rơm quý giá biết nhường nào đối với hầu hết các con dân mỗi khi mùa đông ập tới. Lại có tiếng mở khóa lạch cạch. Cánh cửa mở, một dân quân bưng chiếc bát tụ đưa cho ông Hậu. Cơm đây. Ông Hậu tiến vài bước ra nhận bát cơm và đôi đũa. Anh Du Kích lại khóa cửa, còn ngoái lại dặn ông Hậu. Có gì gọi dân quân ở nhà ngang nhé. Ông Hậu vâng, giọng khẽ khàng, nghiêm túc, rồi bưng bát cơm lên nhìn. Cơm gạo nương hơi đỏ, đã chan canh bí ngô và điểm chút muối vừng. Ông kề miệng ăn thử miếng đầu tiên, thấy cũng ổn. Ôi, cơm ngon quá. Có thể do từ sáng đến giờ ông chưa được ăn gì. Cũng có thể cơm ngon thật. Cơm nhà cũng chỉ hơn thế này chút thôi. Kể cả khi ăn cỗ, ông cũng không có thói quen ăn tạp. Chỉ một loáng, ông đã ăn hết bát cơm. Ông không quên dành một miếng cơm cuối cùng cho bọn kiến ở góc nhà. Có mùi ngon, chắc chúng nó sẽ không đến quấy rầy ông nữa. Đêm đầu tiên ở tù, ông Hậu mới thấu hiểu nỗi khổ của nạn bị muỗi đốt. Mà sao dân làng họ vẫn chịu được nhỉ? Cả làng, cả huyện, chẳng nhà nào có nổi một chiếc màn. Sao họ vẫn sống, vẫn sinh đẻ son son? Những đứa trẻ vẫn lớn lên khỏe mạnh, cày cuốc, gánh vác ầm ầm. Mà sao mình không thể chịu nổi tiếng muỗi kêu? Ông luồn tay, cờ quạng, xua muỗi mà không xuể. Tiếng muỗi kêu ve ve không ngừng. Xua được đằng chân, muỗi lại xông lên đằng đầu. Mới dừng xua một lúc, muỗi đã bám đầy mặt mũi chân tay. Ông đành thua bọn muỗi này. Hai cánh tay ông đã mỏi rã rời, hai mắt đã díp lại. Khoảng độ gà gáy canh tư, ông ngủ thiếp đi cho tới sáng. Mặt trời đã chiếu qua khe cửa ngôi nhà, có tiếng mở khóa. Anh dân quân hôm qua lại bước vào gọi ông đi đại tiện. Bước ra với ánh sáng mặt trời, ông thấy mặt mũi, chân tay mình dày những nốt muỗi đốt đỏ ửng. Có đến hàng trăm nốt muỗi đốt. Ông nghĩ, kiểu này, chỉ vài đêm mình sẽ hết máu mà chết mất thôi. Ông quay ra nói với anh dân quân gác ngục. Anh làm ơn, về nhà tôi ở làng Mai, lấy giúp cho tôi chiếc màn có được không ạ? Đêm nhiều muỗi quá, không ngủ được. Anh dân quân lửa mắt. Toàn dân ngủ thế, sao họ vẫn chịu được? Ông chỉ vẽ chuyện. Thôi, vào nhà đi. Tiếng khóa cửa, lách cách phía sau. Ông lại vào ổ sâm nằm khoèo, nghĩ ngợi lan man. Nhưng nỗi sợ muỗi đốt vẫn ám ảnh và dằn vặt ông nhiều nhất. Ông nghĩ, bây giờ mình có thể sẵn sàng đổi một nửa bãi cam để lấy một chiếc màn chống muỗi. Nhưng mình đã là tù nhân, còn có quyền gì nữa mà đòi hỏi đổi trác? Ông ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi sau một đêm thức trong trong vì bị đàn muỗi rừng thỏa sức tấn công. Mãi tới khi anh dân quân mở khóa cửa và đưa cơm trưa, ông mới tỉnh dậy. Suất ăn vẫn là một bát cơm gạo nương, chan sẵn canh rau muống, thêm chút muối vừng. Đang đói ngấu, ông ăn thấy ngon miệng lắm. Ở nhà, ông chưa từng ăn bữa cơm nào ngon như thế này. Bát cơm ông ăn vừa đủ no, chẳng thèm gì hơn nữa. Ông bắt đầu thấy nhớ nhà, nhớ vợ con, thèm ngủ chung giường với vợ ở trong buồng. Không biết sau khi ông bị bắt, bà cả bà ba sống thế nào? Thằng Kinh, thằng Đĩnh có biết lo liệu quán xuyến gia đình không? Mấy hôm nay, pháo địch từ thị xã Bắc Giang bắn lên đèo cả ghê quá. Viên đạn pháo bay qua đầu réo lên, ú ú, rồi nổ oảng mãi phía rừng xanh. Bây giờ, ông thấy chán nghe tin tức thời sự, vì có nghe cũng chẳng giúp ích được gì cho ông nữa. Ông thực lòng yêu nước, tin tưởng vào đường lối cách mạng của cụ Hồ. Nhưng cách mạng lại không tin ông, cho ông là kẻ phạm tội. Ông thấy mình bị tù oan quá, nhưng bây giờ kêu ai? Xung quanh không còn ai bênh vực ông cả. Ông đành bó tay mà chịu tội, chỉ còn trông vào sự khoan hồng của cách mạng mà thôi. Ngay sau khi ông Hậu bị bắt, có một cán bộ tòa án huyện Lạng Giang về xã Đào Quán để chuẩn bị cho việc xử trong vụ án tên địa chủ khét tiếng Dương Văn Hậu. Vị cán bộ này có tên Trần Văn Căn, trạc 40 tuổi, được các ông lãnh đạo ủy ban xã gọi là đội cải cách. Ông đội quê ở tỉnh Ninh Bình, nguyên là bộ đội từng tham gia chiến dịch biên giới Cao Bắc Lạng năm 1950, chức vụ trung đội trưởng. Năm 1951, ông Căn được Việt Minh cử đi dự lớp tập huấn cải cách ruộng đất ở tỉnh Nam Ninh, Trung Quốc. Ông cũng được dự cuộc đấu tố thí điểm tên địa chủ Nguyễn Thị Năm ở bên Đồng Bẩm, tỉnh Thái Nguyên, mở đầu cho công cuộc cải cách ruộng đất rộng lớn của cả nước. Sau vụ xử bắn tên Nguyễn Thị Năm, ông Căn và cả đoàn học viên đội cải cách được dự buổi họp rút kinh nghiệm sâu sắc về vụ xử điểm này. Ông được nghe ông La Ngọc Khánh, cố vấn Trung Quốc về cải cách ruộng đất tại Việt Nam, phát biểu. Vị này nói dài, nhưng ông đội nhớ như in một đoạn. Ta xử tử tên tư sản địa chủ cường hào gian ác Nguyễn Thị Năm là hoàn toàn đúng đắn. tên tội phạm nào trước vành móng ngựa chẳng bênh vực cho quyền lợi của mình. Nhưng lý lẽ của hắn có đáng tin hay không mới là vấn đề. Trường hợp tên Nguyễn Thị Năm thì ta không thể tin được lời bào chữa của hắn. Đây là phần tử giả dối nhằm chui sâu, leo cao vào hàng ngũ cách mạng để phá hoại. Cũng có người hiện ngần ngại không muốn mở đầu cuộc cải cách ruộng đất bằng vụ tử hình một người đàn bà. Riêng tôi thì khẳng định, đã là hổ thì hổ đực hay hổ cái, đều ăn thịt người cả. Ông căn được điều về xử vụ án Dương Văn Hậu trong một tâm thế hào hứng đặc biệt, sẵn sàng vào cuộc với một tinh thần quyết liệt nhất. Ông được đảng ủy và ủy ban xã giao toàn quyền việc tổ chức xét xử vụ án này. Công việc hết sức nặng nề, nhưng ông cam kết với cấp trên sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, kịp thời góp phần động viên tinh thần chiến đấu của bộ đội ta ngoài mặt trận. Ban cải cách ruộng đất xã Đào Quán khẩn trương được thành lập gồm các ông bà. Ông Trần Văn Thập, bí thư chi bộ xã, làm phó ban. Ông Nguyễn Văn Khang, phó chủ tịch xã, làm phó ban. Ông Nguyễn Văn Đá, hội trưởng hội nông dân, làm ủy viên. Anh Trần Văn Sách, bí thư đoàn thanh niên, làm ủy viên. Bà Nguyễn Thị Mì, hội trưởng hội phụ nữ, làm ủy viên. Các trưởng thôn trong xã đều làm ủy viên. Ông Trần Văn Căn được ủy ban huyện cử làm trưởng ban. Anh Hoàng Văn Nghị được ông Căn chỉ định làm thư ký cho ban cải cách ruộng đất. Buổi họp đầu tiên của ban cải cách ruộng đất được tiến hành tại đình Tráng Quán. Ông Căn nêu rõ từng bước trong quá trình xét xử tên Dương Văn Hậu. Thứ nhất, thâm nhập quần chúng trong toàn xã, phân loại các hộ theo các thành phần: cố nông, bần nông, trung nông, phú nông, bóc lột, địa chủ và địa chủ cường hào gian ác. Thứ hai, nêu đường lối của Đảng trong tiến trình cải cách ruộng đất là dựa vào bần cố nông, đoàn kết với trung nông, liên hiệp với phú nông, từng bước tiêu diệt chế độ phong kiến bóc lột có phân biệt. Ông Căn cũng giải thích rõ, có phân biệt tức là tách bạch giữa các loại địa chủ thường, địa chủ có công với cách mạng và địa chủ cường hào gian ác, có nợ máu với nhân dân. Thứ ba là thành lập tòa án nhân dân xét xử loại địa chủ cường hào gian ác, đánh đổ bọn chúng, tịch thu ruộng đất tài sản chia cho dân nghèo. Thứ tư là chia tài sản ruộng đất của chúng cho dân nghèo, chủ yếu là hai thành phần, cố nông và bần nông. Thứ năm là tổng kết và rút kinh nghiệm. Ông Căn dừng lời để cả ban tham gia ý kiến. Ông Đá, hội trưởng hội nông dân, giơ tay xin phát biểu. Các bước cải cách ruộng đất tôi đã nắm rõ, nghe dư luận trong xã bàn tán rằng hễ hộ bần cố nông nào hăng hái đấu tố nhất thì hộ đó sẽ được chia tài sản hoa lợi nhiều nhất. Có phải thế không ông Đội? Ông Căn cười rồi trả lời ngắn gọn. Đúng đấy ông Đá ạ. Cũng như luật đời thôi, có làm thì mới có ăn, không làm thì lấy đâu ra khoai lúa mà hưởng. Ông Đá cười đắc thắng, buột ra câu tự phát với giọng thuốc lào khê đặc. Vậy thì đông người đấu tố lắm. Ông Căn cũng cười theo ông Đá. Cuộc họp bỗng vui hẳn lên. Ông Căn nói thêm. Cải cách ruộng đất là cuộc vận động long trời lở đất của đảng ta, huy động toàn dân, phóng tay đánh đổ giai cấp địa chủ phong kiến, xây dựng một chế độ hoàn toàn mới, không có người bóc lột người. Nhưng xử tên Dương Văn Hậu này cũng chỉ là vụ xử thí điểm, sau này sẽ xử đại trà các địa chủ khác. Vạn sự khởi đầu nan, xử vụ đầu tiên bao giờ cũng khó khăn. Các ông bà trong ban ta đợt này phải hết lòng hết sức làm việc mới mong có kết quả tốt đẹp. Ông Căn dừng lời, đợi mãi không thấy ai phát biểu thêm nữa thì xin chuyển mục. Bây giờ ta tiến hành phân loại thành phần các hộ trong xã. Ông Khang mang sổ hộ tịch các thôn ra, ta đối chiếu rồi phân loại cho tiện. Phân loại thành phần xong, các ông bà chọn cho tôi 20 vị cốt cán trong số bần cố nông, gồm những người có thể ăn được nói được nhé. Ông Trần Văn Thập, bí thư chi bộ, sẽ giúp tôi làm tổ trưởng tổ cốt cán này. Rồi đây tổ này sẽ phải họp và tập huấn nhiều lần mới làm được việc. Ban cải cách ruộng đất từ hôm đó bắt đầu làm việc túi bụi suốt ngày đêm, hết tập trung ở ủy ban xã, lại về các thôn cùng với trưởng thôn làm việc. Không khí làng quê Đào Quán nóng lên từng ngày. Buổi tối, thiếu nhi các thôn được đoàn thanh niên tổ chức đi cổ động, hô vang các khẩu hiệu: Hồ Chủ tịch muôn năm, Đảng Lao động Việt Nam muôn năm, kháng chiến nhất định thắng lợi. Trên các bức tường dọc đường làng, hàng chục khẩu hiệu cổ vũ cho kháng chiến được kẻ bằng vôi trắng. buổi tối, dân làng tấp nập đi xem chiếu bộ phim Bạch Mao Nữ của Trung Quốc. Bộ phim này kể câu chuyện cải cách ruộng đất ở Trung Quốc những năm 1950-1951, nói về nỗi khổ của người nông dân bị địa chủ áp bức, bóc lột tàn nhẫn. Làng thôn như sôi lên vì căm thù tên địa chủ Hoàng Thế Nhân độc ác đã giáp tâm chiếm đoạt cô gái đi ở cho nhà hắn, tên là Hỷ Nhi. Trong khi tình yêu giữa Hỷ Nhi và chàng trai nghèo Đại Xuân đang nồng nàn, chỉ chờ ngày cưới. Để thoát khỏi bàn tay bẩn thỉu của tên địa chủ, Hỷ Nhi đã trốn vào rừng hoang sinh sống. Lâu ngày, cô trở thành người rừng với mái đầu bạc trắng như cước. Bộ phim chiếu đến mấy tối mà vẫn cháy vé. Người xem đông như chảy hội. Các bà già, các mẹ không kìm được xúc động, khóc nức nở suốt cả buổi chiếu phim. Nhưng chiếu tới đoạn anh giải phóng quân Đại Xuân đưa về đơn vị giải phóng quê hương đón Hỷ Nhi về làng và tên địa chủ Hoàng Thế Nhân bị trừng trị, thì cả bãi chiếu nhất loạt đứng lên, vui sướng và vỗ tay không dứt. Bộ phim tạo nên khí thế nóng rực, nhất là đối với các thành phần bần cố nông, trung nông. Xem xong bộ phim, tự nhiên ai cũng có cảm giác căm ghét tên địa chủ Dương Văn Hậu ở quê mình, muốn nhanh nhanh đến ngày xét xử tên Hậu để được đấu tố, chỉ mặt, vạch tên. Chưa đầy một tháng, mọi việc chuẩn bị cho buổi xét xử tên địa chủ Dương Văn Hậu đã được hoàn tất. Hôm nay, ông căn cho họp tổ cốt cán tiến hành tập huấn cho cuộc đấu tố sắp tới. Ông Nguyễn Khang, tổ phó tổ cốt cán, tiến hành đọc tên các tổ viên trước cuộc họp. Tổ cốt cán có 10 người tất cả, đều lấy từ thành phần bần cố nông. Tôi xin đọc tên từng người như sau. 1. Ông Trần Văn Lan, trình độ lớp 1 bình dân. 2. Ông Hoàng Văn Tít, trình độ lớp 1 bình dân. 3. Ông Nguyễn Văn Bờ, trình độ lớp 1 bình dân. 4. Bà Nguyễn Thị Xanh, trình độ lớp 2 bình dân. 5. Ông Trần Văn Sướng, trình độ lớp 2 bình dân. 6. Bà Lê Thị Mai, trình độ lớp 2 trường làng. 7. Ông Hoàng Văn Đệ, trình độ lớp 1 trường làng. 8. Bà Trần Thị Á, trình độ lớp 3 bình dân. 9. Ông Nguyễn Văn Hàn, trình độ lớp 1 bình dân. 10. Bà Đồng Thị Hanh, trình độ lớp 2 trường làng. Những người này đều có mối thù với tên Hậu, đều muốn đấu tố, đều có tinh thần mạnh dạn, nói năng, được chỗ đông người. Ông Khang nộp bản danh sách tổ cốt cán cho ông Căn. Ông Căn thấy công việc bước đầu đã trôi chảy thì mừng lắm. Ông tươi cười nói với các tổ viên cốt cán. Hôm nay, tôi muốn biết nội dung đấu tố của các ông bà cụ thể như thế nào, để sau này ra sân đấu trước mặt địa chủ, ta có tiến trình chủ động, không bị lệch hướng. Không thể kìm nổi sự bức xúc, ông Lan đứng lên phát biểu trước. Tên Hậu từng làm lý trưởng chánh tổng, phó quận cho giặc, thì trong xã ai cũng biết rồi. Nhưng hắn giấu súng đạn ở dưới hầm cam trại giang thì chỉ có tôi được biết. Hồi đó, khoảng trước cách mạng tháng 8, hắn đang làm quận phó cho Nhật. Tình cờ hôm đó, tôi xuống hầm gánh cam thuê cho hắn, để xếp xuống thuyền. Tôi nhìn thấy một đống rơm to ở góc hầm. Tôi mò bới ra, thì thấy bên trong có 5 khẩu súng trường. Cũng thời gian đó, tôi bắt gặp thằng thổ phỉ Mai Triển Nam ở phỏng vào nhà hắn. Hắn tiếp thằng phỉ này rất thịnh soạn. Lúc về, thằng phỉ gặp tôi, còn khoe. Ông Hậu cho uống rượu say quá. Tôi đoán tên Hậu đã ngầm tiếp súng đạn cho tên phỉ này. Hồi ấy, bọn cướp Mai Triển Nam hoành hành dữ lắm. Ông Căn ngắt lời ông Lan. Nhưng ông có chắc tên Hậu chuyển súng cho phỉ không? Ông Lan đớ người ra một lúc rồi nói. Tôi tin là nó tiếp tay cho phỉ, vì sau này tôi còn gặp thằng Nam tướng cướp vào nhà tên Hậu một lần nữa. Ông Căn tỏ ra bực bội. Đừng nói nửa nạc nửa mỡ thế. Ông phải nói thẳng cổ ra là hắn tích trữ súng đạn dưới hầm cam để tiếp tế cho bọn phỉ Mai Triển Nam. Nói thế, cái lý của mình mới sắc bén, ông Lan nhé. Bị ông Căn mắng một hồi, ông Lan cuối cùng đã khẳng định. Vâng, đúng thế ạ. Ông Lan vừa dứt lời thì bà Hanh đã đứng dậy phát biểu. Tôi được chứng kiến từ đầu đến cuối cái vụ một anh bộ đội của ta bị tên Hậu giết vào đầu năm 1945. Anh bộ đội này thuộc đơn vị trinh sát, đi lạc vào bãi cam trại giang nhà hắn. Chính thằng Bừa, thằng Lại bảo vệ trại đã trói chặt cánh khỉu anh ta, rồi treo lên ngọn tre, cho ngả ngọn tre xuống để anh nổi lập lờ trên mặt sông, khiến anh ta bị chết trong đêm hôm đó. Lão Hậu nham hiểm lắm. Hôm sau, nó làm đám tang cho anh bộ đội rất to, hô cả làng đến phúng viếng để che tội cho nó. Thằng Bừa thằng Lại được hắn che chở, chẳng bị tội tình gì. Ông Căn rất chú ý đến câu chuyện bà Hanh đang kể, vì nó dính đến nợ máu của tên Hậu. Ông liền nặng lời căn vặn bà Hanh. Bà có dám kết tội tên Hậu giết người không? Bà Hanh đứng phắt dậy, khuôn mặt vênh lên, quả quyết. Tôi không nói điêu cho ai bao giờ nhé. Ông Đội không tin thì cho người đi thẩm tra đi. Tôi dám nói, đó là sự thật 100%. Ông Căn cho bà Hanh ngồi xuống, rồi chỉ vào ông Tít. Ông Tít hào hứng đứng lên, lắp bắp kể tội tên Hậu. Hắn ác lắm, ông Đội ạ. Hắn bóc lột đến nỗi nhiều người coi cam cho hắn phải lâm vào cảnh ốm đau chết chóc thê thảm. Vụ ông Thêm ốm chết ở bãi cam Trại Giang này. Vụ bà Cua chết một lúc hai đứa con ở bãi cam Bến Lường này. Hắn biết rõ người coi cam cho hắn bị ốm đau, nhưng hắn cứ thờ ơ như không, chẳng cứu chữa, chẳng thuốc thang gì. Sự việc này ai ở Bố Hạ cũng đều biết cả. Ông Căn vẫy tay cho ông Tít ngồi xuống, rồi chỉ sang bà Á. Bà Á vốn là chân chuyên nấu cơm trong dinh ông Hậu. Hiện giờ căn nhà bà đang ở vẫn mái tranh vách đất. Bà rất hy vọng dịp cải cách ruộng đất này mình được chia mấy gian nhà ngói nhà tên Hậu, dỡ về dựng trong vườn nhà. Mấy đời nhà bà chỉ mong sao làm được ngôi nhà ngói gỗ xoan thôi, thế mà cố mãi vẫn không được. Bây giờ, ông Căn yêu cầu phát biểu. Bà vội vàng đứng dậy nói. Tôi biết nhà tên Hậu có 50 mẫu cam, nhưng nó cho người ở trong dinh nhà nó ăn uống khổ lắm. Mỗi năm nó làm 3 chum tương, muối năm vại cả cho người ở ăn. Bữa nào cũng diễn 2 món tương cả, rau muống luộc. Chỉ có ngày giỗ ngày Tết thì bọn người ở chúng tôi mới được ăn vài 3 miếng thịt. Ông Căn ngắt lời bà Á. Thế vợ con tên Hậu ăn riêng à? Bà Á ấp úng trả lời. Cả nhà cùng ăn như thế cả. Tên Hậu ăn mâm riêng, nhưng cũng chỉ có tương cà rau muống luộc. Tôi sắp mâm cho cả nhà tôi biết chứ. Ông Căn nói như quát vào bà Á. Bà tố thế bằng hòa cả làng à? Đừng nói cái đoạn vợ con hắn cũng ăn cơm với tương cà. Bà này thật thà quá. Ông Căn lại cho bà Á nói tiếp. Bà Á lườm ông Căn một cái rồi cong cớn nói tiếp. Tôi nói câu chuyện này, cả làng Mai ai cũng biết nhé. Hồi trước cách mạng tháng 8, khi ấy nước sông Thương đang lên to ngang trời, mà tên Hậu bắt 6 cô gái làm thuê phải bơi thuyền thúng sang Trại Giang làm cỏ cam. Khi sang gần tới bờ bên kia thì thuyền bị lật úp, cả 6 cô đều bị chết đuối rất thương tâm. Trong số 6 cô ấy có cả cái Kết, em ruột tôi. Nói đến đây, bà Á bỗng òa lên khóc, chu chéo, gọi đứa em xấu số. Ơi Kết ơi là Kết ơi, em bị người ta bắt phải sang sông làm cỏ cam giữa ngày nước lụt, nên bị nước lũ cuốn đi, thiệt thân, thiệt đời em ơi. Ông Căn vội vàng đứng ngay lên, yêu cầu bà Á giữ trật tự, để cuộc họp được tiếp tục. Bà Á ngồi ngay xuống, nhưng còn nước nở hồi lâu mới nín khóc. Cuộc họp kéo dài đến chiều tối mới kết thúc. Ban cải cách ruộng đất đã tập hợp được mấy chục tội ác của tên Hậu. Điểm lại, đã có đầy đủ các tội như bóc lột, đánh người, giết người, làm việc cho giặc Pháp, giặc Nhật. Về công lao của tên Hậu, ban cải cách ruộng đất chỉ biết rõ hắn từng làm chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính xã Đào Quán được 7 năm. Còn những đóng góp tiền nong của hắn cho xã, cho bộ đội, cho Việt Minh là bao nhiêu thì không ai nói đến. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Cam Sành Bố Hạ của tác giả Trung Ngọc Phan, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.